Mời đại chúng chúng ta cùng niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào nghe được buổi chia sẻ Phật pháp hôm nay. A Di Đà Phật. Vâng, kính mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
A Di Đà Phật. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng nhau học tập cái đề tài có tên là Rẫn sanh nạn tở. Thân người khó được. Ta có được thân người là từ tinh cha huyết mẹ. Có thể nói, có thể hình thành một hình hài thân xác của chúng ta là phải biết bao nhiêu sự khổ cực của cha mẹ ta mới được thân người. Và cái yếu tố chính yếu để có thể trở lại cái chốn nhân gian này thì nó còn vô cùng phức tạp. Đó là nghiệp lực nó chi phối. Có nhiều người họ thấy rằng con người quá nhiều. Thế gian này số lượng người càng lúc càng đông. Thì nói tại sao là thân người khó được. Nhưng mà họ không nghĩ rằng chúng ta nhìn thấy con người đến nhân gian này để làm người đó. Thì so với loài súc sanh thì ít vô cùng. Và những loài súc sanh, thí dụ như một đàn kiến thôi. Một đàn kiến ở trong rừng khi mà nó đi ngang, một con bò nằm ở trên đường đi nó, thì chỉ cần một con đi ngang xớt một miếng thôi. Đàn kiến đi qua rồi, tất cả những thịt ở trên con bò đều mất hết. Chỉ còn một bộ xương, xương trắng. Nó chỉ là một đàn kiến. Rồi vô số chúng sanh, những loài chúng sanh khác. Con côn trùng nhỏ nhất cũng là một chúng sanh. Thì so với con người đến nhân gian này chẳng thấm già bao so với súc sanh. Cho nên ở trên kinh Phật nói, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Khó nghe đây có nghĩa là khó được nghe. Nếu như bạn có được thân người, mà lại bạn có được cái cơ duyên để nghe được Phật Pháp, bạn mới có thể có cái cơ hội để nâng cao. Vì làm thân người mà không có được nghe Phật Pháp, thì cơ hội nâng cao hơn của kiếp người thì sẽ khó. Cũng giống như Hòa Thượng nói là, một lần này ta đến nhân gian ta làm được một kiếp người, nhưng một lần sau khi ta trở lại nhân gian. Một lần thay đổi đó, e rằng cái lần thay đổi sau có được tốt hơn cái lần hiện tại hay không? Thì đó là một vấn đề rất khó. Nếu như chúng ta không được thân người, hoặc là đã được thân người rồi, thế nhưng không được nghe Phật Pháp. Và thường nói, vậy thì ngay cái kiếp này bạn đã uổng phí. Thật sự, khi ta đã có được thân người, phải trải qua sự mang nặng đẻ đau của mẹ, của cha. Và khi ta lớn lên, ta chỉ tạo ác, làm những việc bất thiện. Và thậm chí gây phổ, gây phiền cho bao người. Vậy thì ta đã uổng phí một kiếp người đã đến nhân gian này. Thật ra số lượng này thì có thể nói là hiện nay quá đông, quá nhiều. Mà thường nói nếu đời này đã có được thân người rồi, mà đời sau muốn có tiếp được cái thân người nữa, vậy thì ta phải đầy đủ những điều kiện không đơn giản. Vậy thì điều kiện là gì? Điều kiện để được thân người đó chính là năm giới mười thiện. Đây là trong Phật Pháp nói. Vậy thì chúng ta hãy tưởng tượng xem, hãy nghĩ tưởng lại xem. Thập thiện là mười thiện, năm giới của chúng ta đã làm được tốt hay chưa? Nếu như không tốt, thì cơ may để có thể có được lại thân người là rất thấp. Và nếu như có được thân người thì không tròn đầy. Và thường nói nếu bạn không làm được là mười thiện, năm giới, phải biết được chính mình đời sau không thể được thân người. Đây là một cái điều mà chúng ta phải thật sự nghiêm túc mà kiểm điểm, mà phản tỉnh, mà sám hối. Ta cứ nghĩ rằng đa phần những người không tin Phật Pháp thì họ cho rằng Phật Pháp là yểm thế, là bi quan, là hù dọa thế nhân hay là ru ngủ con người. Không phải. Phật Pháp rất là hiện thực. Thí dụ giờ nhà Phật nói vô thường. Nói vô thường không phải là để hù dọa chúng ta đâu. Mà chúng ta biết được cái sự kiếp người là vô thường, để ta trân trọng cái kiếp người này, để ta làm những việc cần làm. Và ta tìm được cái sự chân thường ở trong cái vô thường này. Đó là quan trọng. Cái người không hiểu thì cứ cho rằng cái Phật Pháp cứ hù dọa. Thật ra đó là Phật Pháp nói lời chân thật. Vì Phật luôn luôn mong chúng ta, nói chung là chúng sanh, là từ kiếp người nâng cao hơn, thăng hoa hơn của một kiếp con người. Mà cứ thế mà thăng tiến thì đó là hoài bảo của chư Phật Bồ Tát. Cũng giống như cha mẹ chúng ta luôn mong muốn chúng ta lớn lên, trưởng thành và thành tựu ở cuộc đời. Thì chư Phật Bồ Tát cũng vậy, luôn luôn mong chúng sanh có một sự chuyển biến, chuyển đổi ngày một tốt hơn. Chỗ này Hòa Thượng nói chúng ta cũng phải suy gẫm này. Hiện tại năm giới mười thiện chúng ta không tạm gác qua một bên, không nói đến. Chúng ta lại hạ thêm một tầng nữa, một cấp nữa. Đó chính là 113 điều mà ở trên Đệ Tử Quy đã nói. Vậy thì hàng ngày chúng ta có làm được hay không? Trong 113 điều trong Đệ Tử Quy. Nếu như bạn chân thật đã làm được rồi, vậy thì bạn chắc chắn sẽ được thành rồi. Hòa thượng nói, đây là thật đấy. Không và không phải là giả đâu. Nếu như bạn chân thật làm được rồi, thì có thể bảo đảm bạn được thân người. 113 điều trong Đệ Tử Quy. Một câu mà tôi chợt nhớ đến là gì? Tiền của nhà, quán nào sanh, lời nhường nhịn, tức nhận mất. Nếu như tiền của mà nó hơn cái tình nghĩa đồng bào, hơn đi cái tình nghĩa anh em ruột thịt, hơn đi cái tình nghĩa quốc gia dân tộc, thì xảy ra nhiều việc. Còn nếu như người ta xem nhẹ đi tiền của, mà xem trọng đi cái tình nghĩa đồng bào, tình nghĩa dân tộc, mà nhất là tình nghĩa anh em, thì đâu có việc gì xảy ra. Anh nhường, em kính, thế thì mọi việc ổn thỏa. Làm gì có việc như vừa rồi chúng ta ai cũng đau lòng. Chỉ vì mấy tấc đất mà người anh đã dùng dao tàn sát hết nhà của người em. Làm cho thiên hạ, cho xã hội, cho cộng đồng thế giới bàng hoàng. Thật cái việc này có gì mà lạ đâu. Khi con người không có kiểm soát cái tập khí xấu ác của mình, ngày một hướng về những cái việc làm xấu ác, thì về sự việc đó nó sẽ dẫn đến là kết quả, là hậu quả. Nhiều người nghe qua rất đau lòng lắm, nhưng không biết giải quyết như thế nào. Cái căn nguyên dẫn đến sự đau lòng đó, họ không biết. Họ không biết rằng từ lâu con người đã quên đi cái giáo dục truyền thống. Cái giáo dục để làm người là không có người truyền dạy nữa. Bởi vì nhớ nói đến đây mới nhớ đến câu mà người xưa nói: tiên nhân bất giáo, vô thù quái tha. Người trước không dạy thì đừng trách người sau. Vì họ không được ai đó dạy cho họ từ nhỏ, từ tấm bé rằng tiền của nhẹ quán nào sanh, lời nhường nhịn tức giận mất. Mà nếu họ đứa nghe được từ lúc bé thì chắc chắn anh thương em kính, làm gì có việc mà tàn sát lẫn nhau. Cho nên cái chỗ này mình thấy Hòa Thượng nói 113 điều trong Đệ Tử Quy, mà bạn làm được rồi thì chắc chắn bạn sẽ được thân người. Có nghĩa là Hòa Thượng đã hạ xuống một cấp. Được thân người thì phải năm giới mười thiện trọn thể. Mà Hòa Thượng nói thôi bây giờ mình không nhắc đến năm giới mười thiện nữa, mà hạ xuống một cấp, đó là 113 điều trong cái hoan nghệ hàng ngày của chúng ta. Đã làm tốt chưa? Hòa Thượng nói nếu như Đệ Tử Quy mà bạn không làm được, hay hoặc bạn chỉ có thể làm được phân nửa, còn một phân nửa chưa làm được, vậy thì đời sau cơ hội được thân người cũng chỉ là phân nửa. Cái cơ hội để làm được thân người chỉ phân nửa. Có nghĩa là 50-50. Không chắc chắn là sẽ được. Hòa Thượng nói chí ít bạn phải làm được đến được 80-90% thì bạn mới chân thật tin tưởng rằng đời sau ta không mất thân người. Còn nếu làm chưa được hay làm được phân nữa thì được lại thân người vô cùng khó. Hôm nay cùng nhau học tập cái bài Thân Người Khó Được này, phải nói là cảm xúc rất là sâu sắc. Vì cái câu mà thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, từ rất lâu tôi đã được nghe. Và người ta cứ tự nghĩ rằng, ồ, hôm nay ta đã được phúc báo được thân người rồi. Nhưng mà họ biết rằng, có được thân người hôm nay để đời sau có lại được thân người nữa hay không, cái đó mới là quan trọng, cực kỳ quan trọng. Cho nên trước đây tôi có một đề tài giảng là, thường thường tôi nói là sinh tử sự đại, sống chết là việc lớn. Tôi nói sống của chết đó là việc nhỏ chứ không phải là việc lớn. Người ta cho rằng sinh tử sự đại, sinh tử sống chết là việc lớn, nhưng tôi nói sống chết là việc nhỏ. Vậy thì cái gì là mới là việc lớn? Chết rồi lại sống thì đó mới là việc lớn. Sinh tử sự đại, sinh tử là việc nhỏ, nhưng mà tử rồi sanh thì mới là việc lớn. Tử rồi sanh mới là việc lớn. Cũng giống như mình thì sau khi chết ta đi về đâu thì cái đó mới là việc lớn. Còn sanh ra mà chết đi thì đó là định luật, ai sanh ra rồi cũng phải chết. Nhưng mà ta phải xem coi sau khi ta chết ta đi về đâu thì cái đó mới là quan trọng. Cho nên tôi mới nói là tử sanh mới là việc lớn. Đức Hòa Thượng nói việc này vô cùng là quan trọng, nhưng mà mấy ai xem thấy nó là quan trọng? Nếu như người ta xem thấy nó là quan trọng thì người ta đâu có đấu tranh, cứ dành những cái phần hơn, không hề muốn dành phần thiệt thòi. Thiệt thòi một chút là không chịu, không được. Nếu mà chúng ta thấy cái việc này là vô cùng quan trọng thì họ sẽ không bao giờ làm những việc tạo tác tội nghiệp, làm những việc phiền lòng đến người khác, mà họ luôn luôn ở đời ở thế gian này làm vừa lòng người khác, làm hài lòng người khác. Làm hài lòng vừa lòng là sao? Họ thích thì mình nhường, họ hơn thì mình thua. Chỗ này thì nói ra nghe dễ đó, nhưng thật sự không đơn giản. Như cái đề tài 72 tôi có nói đó, tôi thấy như người ta làm việc của tôi thì tôi cảm thấy tự nhiên trong lòng cái tâm đố kỵ nổi lên. Thì mình nhận ngay, ồ sao xấu ác vậy, sao xấu quá vậy, mình làm việc tốt này là vì muốn chúng sanh được tốt. Vậy thì có người khác làm giúp mình để làm cho chúng sanh tốt, vậy thì tại sao mình cảm thấy khó chịu? Thì tự khắc cái tâm đố kỵ nó tan biến. Cho nên mình phải thấy việc gì ở thế gian này là quan trọng. Và thử nói, cho dù bạn đã được thân người, nhưng cơ hội nghe được Phật Pháp thì không dễ gì gặp được. Một vạn người được thân người thì khó có được một người có cơ hội nghe được Phật Pháp. Ý quan tựa rảnh sân tựa rảnh, nản tựa dầu y cơ rảnh, dầu chi huay quảnh tao phổ phò. Một vạn là 10.000 người. 10.000 người được thân người thì khó có được một người có cơ hội nghe Phật Pháp. Thực sự không dễ. Vậy bây giờ chúng ta hãy tính xem cái sự so sánh xem. Ở thế gian này biết bao nhiêu người đang tranh đấu, có bao nhiêu người đang quay đầu. Hai một đại lễ tri ân cha mẹ cho miền Nam vừa rồi, hội trường 3.000 người nhưng chưa đến 2.500 người đến ngồi. Mà cả một miền Nam như vậy mà chỉ có 2.500 người, vậy thì 10.000 người được một người hiếu thảo với cha mẹ chưa? Miền Trung vừa rồi chúng ta làm ở Đà Nẵng thì hội trường 1.300 người thì ngồi cũng còn dư ghế. Vậy thì cả miền Trung như vậy thì chúng ta thấy mình thấy bao nhiêu người mà chỉ có số lượng ít người như vậy. Thì chỗ này Hòa Thượng nói, 10.000 người khó có được một người có cơ hội nghe Phật Pháp. Hòa Thượng nói, bạn nói xem, khó đến nhường nào. Nhưng mà nghe được Phật Pháp rồi, mà Phật Pháp còn có thật, còn có giả. Một người được nghe Phật Pháp, mà trong đó Phật Pháp còn có thật và Phật Pháp giả. Hòa Thượng nói cũng giống như hàng hóa ở thế gian vậy. Chủng loại như nhau, nhãn mát như nhau. À, có thật, có giả, có ngụy tạo. Vậy thì Phật Pháp, ngụy tạo Phật Pháp cũng rất nhiều. Hòa Thượng nói, thế gian mà Phật Pháp thật thì ít. Phật Pháp giả rất nhiều. Nếu mà Phật Pháp giả mà bạn học phải Phật Pháp giả, vậy thì đời này của bạn uổng qua và lãng phí một kiếp người. Cái chỗ này thì chúng ta phải chân thật tư duy. Chỗ này Hòa Thượng nói, cho dù bạn gặp được cái Phật Pháp chân thật, bạn có tin hay không? Ni xiang xin, bu xiang xin. Có thể nói là bạn có thể tin, có thể lý giải rồi, nhưng bạn có thể tiếp nhận hay không? Một cái chỗ này Hòa Thượng phân tích rất là sâu sắc. Bạn có thể tiếp nhận hay không? Rồi bạn có thể y giáo phụng hành hay không? Mà Hòa Thượng nói, từng tầng mình gạn lọc. Từng tầng mình loại bỏ. Xem coi, từng tầng mình. Đến sau cùng thì không còn được mấy người. À, cái chỗ này thì chúng ta phải suy nghĩ. Nghe đến sau cùng, sau khi gặn lọc cho những cái tầng này chúng ta xem rồi, thì đến sau cùng còn được mấy người. Hòa Thượng nói chỗ này mình thấy đau lòng nè. Bạn không nên xem thấy trên thế gian này có 7 tỷ người. Là cả thế gian này đấy, có 7 tỷ người. Đại khái là khoảng 70 người. Trong 7 tỷ người, đại khái có khoảng 7 tỷ người mà có khoảng 70 người. Cái người nghe chắc hẳn là sẽ thấy quá đáng. Họ cho mình, cho những lời nói này là quá đáng. Người mà cho rằng nghĩ ngay đến chuyện quá đáng là người đó cũng là trong số người. Vì họ đáng lẽ ta nghe lời nói này, ta phải phản tỉnh, kiểm điểm. Ta có phải là có đủ tiêu chuẩn ở trong 7 tỷ người nằm ở trong số 70 người hay không? Đó mới là vấn đề. Còn mình vừa mình nghe nói là mình cho rằng lời nói này là lời nói hồ đồ, lời nói quá đáng, lời nói thiếu căn cứ, thì thật là đau lòng. Thật ra ở đây Hòa Thượng là đau lòng mà phân tích cùng cặn kẽ để mà loại bỏ dần dần ra, xem chúng ta đã đạt được ở cái mức độ nào. Đây là một cái sự phân tích với lòng từ bi vô hạn mà phân tích. Thấy nhiều người tu, nhiều người cũng hành trì, nhưng mà thành công thì chẳng thấy. Gọi là làm cho dễ coi ấy, thì đông lắm. Số này thì vô số kể. Nhưng mà người đạt được cái thành công, thành tựu thì gần như là rất ít. Cái chỗ này chúng ta phải phản tỉnh. Đừng giỏi phê bình, đừng giỏi mắng chửi, mà hãy quay nhìn lại xem chúng ta có lọt vào cái top 700 người hay không. Trong 7 tỷ người này chúng ta có lọt vào trong cái top 700 người hay không? Đó là bây giờ quan trọng. Mà thầy nói việc này chân thật là không thể so sánh này. Tại vì sao? Vì 7 tỷ người mà chỉ có khoảng 70 người. Ở đây là Hòa Thượng nói số lượng người thành tựu nha. Chúng ta đừng có hiểu lầm là người, nghĩa là không có cảm ngộ. Cảm ngộ thì sao? Nhưng mà phơi từng bậc mà phân ra. Thì thật sự, người mà có chân thật có được thành tựu, không thể nêu ra được con số để mà so sánh. 7 tỷ người biến thành 70 người. 70 người đấy là Hòa Thượng nói là những người chân thật đạt được lợi ích. Vậy thì chỗ này Hòa Thượng nói trong Phật Pháp gọi là thiện căn, phước đức, nhân duyên. Làm gì mà dễ dàng đến như vậy? À, cứ mình cứ ngỡ, nghe Kinh A Di Đà nói là phải là người có thiện căn, phước đức, nhân duyên đầy đủ. Rồi mình tự ngộ nhận rằng mình là người đã có phước đức, có nhân duyên rồi. Ngày nào cũng ngồi trước Phật, ngày nào cũng ngồi niệm Phật, thì chắc nghĩ là mình là người phước đức nhân duyên rồi. Người chân thật có thành tựu, có lợi ích thì mới được xem là người thiện căn, phước đức, nhân duyên. Một cái chỗ này thì chúng ta phải phản tỉnh. Tôi biết lời nói này nói ra sẽ có rất nhiều người sốc nặng. Và liền khởi lên cái niệm chê bai, hãy cho rằng lời nói này quá đáng. Nếu mà người nào khởi lên ý niệm cho rằng đây là lời nói quá đáng, thì người đó không có được trong cái top 70 người ở trong 7 tỷ người. Khi mình được nghe lời cảnh báo này, thì mình phải quay lại xem, kiểm điểm khởi tâm động niệm của chúng ta. Ta có phải là người tương ưng được trong cái số 700 người hay không? Và khắc khe hơn là chúng ta hãy kiểm điểm xem chúng ta có xứng mặt với cái số lượng mà 70 người hay không? Cái này là chúng ta hãy nhìn thật vào vấn đề. Phải nhớ một điều, Phật Pháp là chú trọng thực chất, không có chú trọng hình thức. Thật làm, thật chết. Hôm nay tôi mới thật sự hiểu được thân người khó được. Xưa giờ nghe rất lâu, nghe rất là lâu, và có thể cũng đã giảng dạy nhiều lần. Nhưng mà khi nghe Hòa Thượng phân tích ra mới thấy được, thật sự thân người hôm nay đã có được. Nhưng ngồi đây thân người này có tái tạo được lần sau có còn nữa hay không là một vấn đề. Tôi hay nói hoài một câu mà tôi biết có nhiều người rất khó chịu. Tôi nói đời này gặp nhau, bắt tay nhau, mỉm cười. Không khéo đời sau gặp nhau, vẫy đuôi. Nhiều người sốc, cho rằng đó là quá đáng. Cái chỗ này Hòa Thượng nói thì chúng ta cảnh tỉnh. Tại vì sao có người chết rồi phần lớn đọa vào ba đường ác? Tại vì sao? Vì sao mà rảnh sửa lại ta ban tâu tua ưa tao đọa ác đạo? Cái bằng học thì toàn là những cái bề ngoài, nó không phải là cái thực chất. Cho nên Hòa Thượng thí dụ đây, bạn xem các trẻ nhỏ mầm non, cha mẹ dạy chúng, nếu bạn học đánh con thì con phải làm sao hơn bạn, chứ đừng để thua. Mà tôi nói bạn xem, dạy con mà dạy như vậy, mọi thứ đều là dạy người cạnh tranh. Cạnh tranh mà nâng cao lên thì sao? Thì đấu tranh. Mà đấu tranh nâng cao lên thì sao? Đấu tranh nâng cao lên thì là chiến tranh. Tôi và thượng nói từ nhỏ đã có sự giáo dục phản tác dụng như vậy. Cho nên bà thầy nói, như vậy thì tương lai chúng nhất định khó có được thân người. Mà thượng cũng nói ra một cái nguyên tắc, cái chỗ này nó có liên quan đến đề tử quy, đến cái phép tắc, cái chuẩn mực ứng xử để làm người. Giáo dục mà được thân người là gì? Luân lý, đạo đức, nhân quả, trí tuệ. Luân thường đạo lý, mà ở trong quần thứ chiếu có câu là gì? Nhân khí thường, tắc yêu hưng. Khi mà có người đã bỏ đi cái thường đạo, là đạo làm người, cái trật tự của con người mà bỏ đi, thì cái yêu ma quỷ quái nó sẽ hưng khởi. Yêu ma quỷ quái đây không phải là ma quỷ, mà là những việc làm bất chánh, bất nghĩa, bất nhân, nó thường xuyên xảy ra. Nó thường xuyên ở trên cái hành nghi, trong cái khởi tâm động niệm của chúng ta. Khi mà cái thường đạo đã bị xem thường, thì những cái bất thường của con người nó sẽ ngự trị ở trong ta. Và nó điều khiển hết tất cả khởi tâm động niệm của chúng ta. Mà khởi tâm động niệm đã bị điều khiển rồi, thì hành vi tạo tác luôn là trái luân thường đạo lý. Hôm trước tôi có buổi nói chuyện, tôi nói về hai chữ đạo đức. Cứ đa phần người ta cứ nói là có người làm người phải có đạo đức. Mà đa phần cái chữ đạo đức nó là một cái lời nói mà nó trù thượng. Cứ một người nào đó giải thích cái chữ đạo đức gần như là lờ mờ. Thật cái đạo là con đường, là cái lối đi, là cái chuẩn mực của người xưa, của những bậc thánh hiền. Mà nếu ta đem áp dụng đó để áp dụng cho đối nhân sự thế tiếp vật cái khởi tâm động niệm chúng ta, thì đó là đạo. Còn đức là gì? Đức là khi ta thực hành được những cái điều đó ở trên ta, những cái điều đó nó trở thành là hành nghi của ta, thì đó là đức. Vậy thì đạo đức chính là gì? Đạo đức là một người làm con phải biết hiếu thảo. Mà làm được hiếu thảo thì đó là đức. Một người thầy thì làm tròn trách nhiệm của một người thầy. Cái đạo làm thầy, mà thầy làm được tốt đẹp, đúng nghĩa của một vị thầy, thì đó là cái đức của người thầy. Làm chồng đúng với cái đạo nghĩa của một người chồng, làm được tốt thì đó là đức của người chồng. Làm một vị lãnh đạo, một người bị lãnh đạo, ta làm một người dưới thì ta phải làm đúng một vai trò của một người dưới. Thì đó là ta làm được, ta thể hiện, ta làm thì đó là đạo. Mà ta làm được rồi thì đó là cái đức. Đạo đức là như vậy. Cho nên hòa thượng nói nhân quả, nhân nào quả đó không hề sai được. Nhân yêu thương thì ta gặt gái được quả yêu thương. Nhân tan tóc thì nhất định ta phải gặt hái quả tan tóc. Nó không thể nào khác được. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Nhưng mà người ta lại không tin. Có một câu chuyện mà hai người nói chuyện nhau. Ê, ông có tin nhân quả không? Chứ tôi chẳng tin. Hòa thượng nói chuyện này hòa thượng kể. Hòa thượng nói nghe họ nói mà hòa thượng nổi hết da gà. Nhân quả không phải Phật nói, mà nhân quả là một trật tự của vũ trụ. Trồng xuống hạt đậu nhất định ra trái đậu, trồng xuống hạt dưa nhất định ra trái dưa. Ta là một người con hiếu hạnh, hiếu thảo, thì con chúng ta nhìn thấy sự hiếu thảo của chúng ta thì con cái nó bất xước. Hành hiếu đạo đó là nhân, được con cái hiếu thảo đó là quả. Mà họ không tin. Tin hay không tin đó là gì? Đó là quyền của ta. Không tin thì nhân quả vẫn vậy. Mà bạn có tin thì nhân quả vẫn vậy. Chứ không phải là tin thì nhân quả nó sẽ khác, mà không tin thì nhân quả nó sẽ khác. Hay bạn tin thì nhân quả sẽ khác, bạn không tin thì nhân quả vẫn vậy. Không phải. Tất cả định luật nhân quả là gọi là gì? Định luật vô tình, có thể nói vậy. Bạn làm gì nó ra vậy. Tiếng chuông quý vị nó không kêu, cái chuông quý vị nó không kêu, bạn gõ vào nó sẽ kêu. Thế thôi. Cho nên hòa thượng nhắc đến này, giáo dục được thân người là giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức, giáo dục nhân quả, giáo dục trí tuệ. Ta nhận biết một cách rõ ràng tường tận. Dựa lên đâu để biết đó là trí tuệ? Dựa lên đâu để biết đó là cảm tình? Cái chỗ này thì cần phải học nhiều đấy. Chứ ta tưởng rằng, ta cho rằng ta đang làm một cách trí tuệ, nhưng ta không ngờ rằng ta đang bị cảm tình sai khiến. Cái trí người mà làm theo trí tuệ là gì? Ta phải theo đúng cái trật tự của vũ trụ, của luật pháp, của luật nhân quả mà làm, thì đó là trí tuệ. Còn làm bất chấp cái quy luật của vũ trụ, thậm chí làm nó sai đi cái luật nhân quả, họ vẫn làm, vậy thì đã không phải là trí tuệ rồi. Đó là tình cảm mà làm. Trong nhà Phật chúng ta có câu là gì? Phật nói là tứ y pháp. Y chí bất y thức. Có nghĩa là y trí tuệ không y theo tình cảm. Hòa thượng hay nói, chúng sanh ngày nay làm việc gì cũng vì tình cảm mà làm, chứ không phải là theo cái trí tuệ mà làm. Cũng giống như hồi sáng bà cụ có tôi hỏi là bệnh hoạn mà đi hoài mà ở nhà là tu, thì tại mới nói rằng nếu ta vì cái bệnh như chúng ta mà ta lo dưỡng bệnh, mà trong khi có một nơi một vài ngàn người họ đang cần mình, mà mình sợ vì cái bệnh mà mình không đi, mình không giúp họ, vậy thì ta đã vì mình, vậy thì ta đang y theo cái tình cảm chứ không y theo trí tuệ. Nếu một cái thân này nó có mất đi cũng chẳng có sao. Cũng giống như hòa thượng ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ, lúc ngài chưa xuất gia, ngài ăn cắp tiền của ngân khố để phóng sanh. Sau nhiều năm, tại vì ngài là người là quan thâu thuế, ngài cứ có tiền qua ngài nã đem tiền đi phóng sanh. Cái lúc mà đưa ngài ra chém đầu, nhà vua cũng thấy lạ. Sống trên đời này có một người chỉ lấy tiền để phóng sanh. Nhà vua mới dặn quan cái vị quan mà giám trảm đó, để ý cái ông này. Xem cái lúc mà đưa ra pháp trường đó, cái ông có đổi sắc mặt không? Ông có sợ không? Nếu mà đổi sắc mặt sợ, chết. Còn nếu mà không đổi sắc mặt, không có thái độ sợ sệt, đem gì để cho ta? Thì cái lúc mà sắp sửa chém, cái vị quan giám trảm mới hỏi hòa thượng là ông có sợ chết không? Thì hòa thượng Vĩnh Minh Duyên Thọ mới nói rằng một mạng của tôi mà có thể đổi được hàng vạn vạn sinh linh, sinh mạng thì tôi thấy cũng đáng. Và ngài sẵn sàng chờ cái lưỡi dao chém xuống. Thì vị quan giám trảm là được nghe lời của vua dặn rồi, Nếu không sợ thì anh em này không được chém. Thì đó là người cái trí tuệ, dùng cái trí tuệ thấy rằng cái thân này vì bao nhiêu sinh mạng, vì bao nhiêu cái sự an lành của chúng sanh. Giống như hồi sáng bà cụ nói, thầy mới nói với bà đấy, tuy rằng mình đang ngất, mình bệnh rất nhiều, nhưng mà cụ đừng nghĩ rằng bệnh rồi ở nhà dưỡng bệnh, mà trong khi đó bao nhiêu chúng sanh cần, bao nhiêu người cần đến để người những người này được tiếp nhận cái giáo dục nhân cách, giáo dục đạo đức để làm người. Mà trong này biết bao nhiêu người khi họ lớn lên, họ làm người, họ lập gia đình, họ trở thành người tốt. Vậy thì công đức đó vô lượng vô biên. Vậy thì mình chỉ nhìn thân mạng nhỏ bé này mà sợ được sợ mất thì cái đó không phải là người có trí tuệ. Mình hãy xem lại coi, đã bao lần rồi ta đã bỏ thân này. Có lần nào bỏ cái thân này cho nó vinh quang đâu, cho nó xứng đáng đâu. Tôi hay nói là chết như con ếch. Chết như con ếch vậy. Chết vậy thì có gì xứng đáng để chết đâu. Như đến ở thành cổ Quảng Trị đó, nghe kể lại, mình thấy được cái chết của các anh phải nói là thật sự rất là hào khí, hiên ngang. Mình bước từng bước chân, mình đi, mình nghe nó như nó cảm xúc vô cùng. Cảm xúc vô cùng. Rồi, chúng ta tiếp tục cái đoạn này. Bạn thử nghĩ tưởng xem, nếu mà trái với bốn điều này, thì nhất định phải hướng xuống mà đọa lạc. Ô, cái câu này Hòa Thượng nhắc nhở chúng ta rất là thiết thực đấy. Rồi chúng ta hãy nghĩ tưởng là chính chúng ta xem, hiện tại chúng ta đang tiếp nhận cái sự dạy bảo chính diện hay là mặt phải hay mặt trái. Cái chỗ này thì hơi khó đấy, hơi khó. Hiện tại thì cái phần chánh diện gần như là rất ít rồi. Mà thường nói chỗ này, gia đình cũng không còn, trường học cũng không còn. Hồi sáng này nghe một chú kể nó là sao mấy đứa này nó lễ phép quá vậy? Người ta cảm thấy khó chịu. Mấy đứa nhỏ này sao nó gì lễ phép quá vậy? Người ta nhìn thấy không quen. Cũng giống như ngày nay chúng ta đi làm việc. Hồi sáng này có một cô hiệu trưởng điện thoại cho tôi. Nó cần đến để mà đào tạo. Tôi sẵn sàng làm tất cả những việc cần làm. Làm mong sao đem được cái sự tốt đẹp nhất đến các con là được. Chúng tôi không có một điều kiện nào hết. Thậm chí không cần rước, không cần đưa. Chúng tôi đến, nói xong chúng tôi về. Cái cô đó nói, nếu mà có cần gì thầy cứ nói. Tôi nói, không, chúng tôi không cần gì hết. Đơn giản là chúng tôi không cần gì hết. Chúng tôi muốn đem những cái đạo đức, chỉ chuẩn mực mà người xưa đã làm để nói lại cho các con nghe là được rồi. Và các con trở thành người tốt thì đó là một cái hậu báo, mà cái quà tặng lớn nhất trong cuộc đời chúng tôi, đó là như thế. Nhưng mà thật ra nhiều người người ta lại nghi ngờ, ta không tin. Cho nên Hòa Thượng nói chỗ này một câu mình hết sức là phản tỉnh này. Ngày nay dạy người không phải là dạy luân lý, đạo đức, nhân quả, trí tuệ, mà dạy ra cho bạn toàn là những thứ mà bảo bạn đi vào ba đường ác. Toàn là dạy bạn, bảo bạn đi thẳng vào ba đường ác. Rõ ràng lương thường đạo lý, nhân quả thì chắc chắn không đi vào ba đường ác. Mà nếu không dạy luân lý đạo đức, dạy luân thường chuẩn mực, không dạy nhân quả thì chắc chắn ta phải đi vào ba đường ác. Tại vì sao? Suốt ngày cái cạnh tranh, cứ tham sân si, mà cái cạnh tranh tham sân si đố kỵ thì ba đường ác rõ ràng. Nhà Phật nói rõ, sân hận là địa ngục. Địa ngục ở đâu không cần biết. Ngay lúc bạn sân hận thì bạn đã ở trong địa ngục rồi. Tham, tôi đã từng thấy những người tham rồi. Tham cái gì lớn lao đâu. Chỉ tham những cái thứ mà không cần tham, không cần biết để mà tham. Không cần thiết để mà tham. Mà cũng tham. Vậy thì đảm vậy làm gì? Đó là tập khí. Không tham gì không nổi. Si là súc sanh. Không phân biệt phải quấy chánh tà. Mà ngày nay không phân biệt phải quấy chánh tà thì các bạn nghĩ xem nhiều hay ít. Thôi chúng ta nghĩ. Chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.